là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui được cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh ông nội hết nước chấm. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, đến nay Sở Giao thông Vận tải đã hoàn thành công tác đảm bảo giao thông bước 1 và đang kiến nghị đề xuất xây dựng các công trình khẩn cấp bước 2. Từ ngày 5 tháng 8 tới 9 tháng 8 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải xảy ra mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, làm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 32, đặc biệt tại các xã Khao Mang và Hồ 4. Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo công ty quản lý đường bộ 1 tập trung máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và nhân công đến hiện trường, kịp thời đảm bảo giao thông bước 1. Đến nay đã thực hiện cơ bản hoàn thành hót sụt ta luy, xử lý tạm thời 2 vị trí sạt lở ta luy âm, mất toàn bộ nền, mặt đường, đảm bảo cho người và phương tiện tham gia giao thông. Qua kiểm tra thực tế, Cục Đường bộ Việt Nam đã thống nhất chủ trương để Sở Giao thông Vận tải Yên Bái hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải cho phép thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp bước 2 như xử lý sạt lở ta luy âm bằng kè bê tông cốt thép với chiều dài khoảng 800m, nâng và hoàn chỉnh nền, mặt đường, công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 32 với tổng kinh phí dự kiến khoảng 60 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên vừa tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá công tác chỉ đạo điều hành 8 tháng và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2023. 8 tháng qua, huyện Trấn Yên đã hoàn thành và vượt kế hoạch với 10 chỉ tiêu, 15 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 1 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch, còn 7 chỉ tiêu chưa đánh giá. Trong đó các chỉ tiêu đạt cao đó là tổng số khách du lịch đến địa bàn đạt trên 44.300 người, doanh thu đạt gần 38 tỷ đồng. Thành lập mới 33 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã, 36 tổ hợp tác, tỷ lệ đô thị hóa, số lao động qua đào tạo tăng so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn ở khu vực đô thị tăng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 70%, giá trị sản xuất công đạt 1.048 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt trên 50 triệu đô la, duy trì số xã đạt chuẩn nông thôn mới, công nhận mới 14 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, công tác an sinh xã hội được quan tâm làm tốt, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Trong tháng 9, huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất đối với các sản phẩm nông sản chủ lực của huyện. Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai năm 2023, tăng cường kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, tập trung thu ngân sách, thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học mới 2023-2024. Trước mắt chỉ đạo các nhà trường tổ chức tốt lễ khai giảng, đảm bảo trang trọng ý nghĩa, đảm bảo quốc phòng an ninh không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.
Chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Yên Bái và ngày giải phóng Nghĩa Lộ 18 tháng 10 năm 1952, 18 tháng 10 năm 2023, đồng thời để giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa, vật thể, phi vật thể, sản phẩm du lịch đặc sắc, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò và Ngày hội Văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023. Thị xã Nghĩa Lộ dự kiến 12 hoạt động cấp thị xã, 14 hoạt động tại các xã phường và dự kiến khai mạc vào 20 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2023. Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Mường Lò, tinh hoa sắc màu văn hóa các dân tộc, thể hiện sâu đậm những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Màn đại xòe đoàn kết với 2023 người, diễu diễn đường phố với 5 khối trình diễn giá trị văn hóa các dân tộc. Lễ hội rước đèn Trung thu, ngày hội văn hóa các dân tộc như dệt thổ cẩm, hạn khuống, viết chữ Thái cổ, chế tác khèn bè, hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc và nhiều hoạt động khác để du khách tham quan trải nghiệm. Ủy ban Nhân dân thị xã thành lập các tiểu ban về nội dung, lễ tân, hậu cần và đảm bảo an ninh trật tự. Thông qua các hoạt động lễ hội nhằm tăng cường hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực để phát triển du lịch cũng như thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế, hình ảnh con người và quê hương Nghĩa Lộ.
Nhằm giúp các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, từ đầu năm đến nay thông qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn, hơn 15.100 lượt hộ được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính sách. Theo đó, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã giải ngân cho vay các nguồn tín dụng chính sách đối với hơn 15.100 lượt hộ gia đình với tổng doanh số cho vay đạt trên 770 tỷ đồng. Trong đó, số khách hàng được vay các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là hơn 6.500 hộ với tổng số vốn cho vay là trên 465 tỷ đồng. Thông qua các nguồn vốn này đã giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện đầu tư sản xuất, mở rộng quy mô chăn nuôi, sản xuất để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Với mong muốn người nghèo sớm được tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, từ đầu năm đến nay, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức đóng hỗ trợ một phần kinh phí tham gia bảo hiểm y tế cho gần 360.000 đối tượng là người nghèo, cận nghèo, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân ở vùng đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn với tổng kinh phí thực hiện là gần 290 tỷ đồng. Sự chung tay của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đóng góp của toàn xã hội trong hoạt động này không chỉ góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế mà còn giúp những người khó khăn có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế được bảo vệ bởi quỹ bảo hiểm y tế mỗi khi ốm đau, bệnh tật để trở lại cuộc sống lao động, học tập, tiếp tục nỗ lực thoát nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Ông nội hết nước chấm để hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc sức khỏe cho con em đang trong độ tuổi là học sinh, sinh viên. Thẻ bảo hiểm y tế học sinh sẽ giúp gia đình bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay khi ốm đau phải nhập viện, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và những nước ta hết sức coi trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cũng như bao gia đình ở làng nghề chế biến lâm sản xuất khẩu này, đời sống, thu nhập của gia đình anh chị Lý Loan giảm sút trông thấy trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Khó khăn càng thêm khó khăn khi năm học mới bắt đầu. Số tiền công tạm ứng không đủ đóng góp các khoản cho hai đứa con học trung học cơ sở. Vì thế anh chị đã quyết định cắt đi khoản bảo hiểm y tế học sinh. Tuy nhiên, việc làm này đã bị ông Lành, bố của anh Lý, phản đối kịch liệt.
Lý ơi! Lý ơi! Loan ơi! Mở cổng nào!
Bố à? Con mời bố vào nhà. Mà bố lại đi đâu giữa chừng giữa buổi thế này? Nóng quá đi.
Này, sáng nay ấy là bố phải ra ủy ban xã sớm. Xong việc rồi ấy là bố rẽ qua đây luôn. Ơ mà này, nhưng sao hôm nay không đi làm hả?
Con mời bố xây chén nước.
Xin con.
Dạo này công ty của con không đủ việc. Sản xuất cầm chừng nên người lao động phải chia việc rồi. Luôn phiên thay nhau nghỉ bố ạ.
Úi giời ơi, thế thì gay nhỉ.
Nhưng mà bố cũng đừng lo, chúng con vẫn xoay sở được. Mà bố sang tìm chúng con chắc có việc gì quan trọng phải không?
Đúng là có việc. Này, mai ấy, bố định lên cho anh chị Lương Thiện ít bữa để giúp anh chị ấy quán xuyến cái thợ thuyền cải tạo lại cái nhà này các con ạ.
Tưởng chuyện gì, chứ cái thông tin ấy thì con biết rồi. Hôm qua ấy, mẹ đã gọi điện bảo con chuẩn bị ít quà quê để bố mang ra thành phố cho bác cả đấy ạ.
Cái bà này lằng nhà lằng nhằng dây điện quá. Chỉ được cái là cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi.
Em ơi,
dạ.
Thế quà cáp đã xong chưa?
Em chuẩn bị
để
xong rồi.
Để bố mang về luôn bên nhà.
Vâng, vâng. Em chuẩn bị rồi. À bố ơi, đây là yến gạo quê vụ mới, con vừa mới sát đấy. Còn đây là 2 lít mật ong hoa sơn tra, chính hiệu đấy bố ạ.
Này, em nhớ là cả cái cân trà suối giàng đấy nhé.
Vâng, em nhớ rồi.
Bác cả là thích suối giàng lắm đấy.
Gì mà nhiều thứ lằng nhằng thế. Bỏ lại hết đi. Ông chỉ mang cái cân trà suối giàng để thỉnh thoảng thưởng trà với mấy cái ông cùng phố nhà anh cả thôi.
Bố ơi, con biết ở trên đó chẳng thiếu thứ gì. Nhưng quà này là quà tình cảm quê hương ấy bố ạ.
Đúng ạ, ông chịu khó cầm lên đi.
Thế thì ở nhà anh chỉ chịu khó chạy qua chạy lại cho hai thằng cu nó sang bên nhà chơi, cho mẹ anh đỡ buồn đấy.
Vâng, vâng.
Nhắc đến cháu, mới lại nhớ. Này, thì anh chị đã lo đủ mọi khoản cho các cháu tôi vào đầu năm học mới chưa?
Chúng con cũng cố gắng lo cho các cháu ông ạ. Đầy đủ tất cả thì không, nhưng cơ bản ấy là đảm bảo các khoản đóng góp của nhà trường xong cả rồi bố ạ.
Thế còn thiếu khoản gì không?
Không phải là thiếu, mà chúng con không tham gia mấy cái bảo hiểm cho bọn trẻ con thôi, như là cái bảo hiểm y tế này, rồi là bảo hiểm thân thể bố ạ.
Ôi trời ơi.
Sao
mà
bố?
Có cái bảo hiểm y tế học sinh là quan trọng nhất mà anh chị lại bỏ qua là làm sao?
Bố ơi, bây giờ là bảo hiểm nó nhiều loại lắm, suốt ngày dụ dỗ để móc túi khách hàng thôi, nên là tốt nhất là không có mua vội làm cái gì.
Đây này, đừng có nhầm lẫn mấy cái bảo hiểm mà thương mại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhà nước nhé. Đây toàn là những chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, được nhà nước bảo hộ nhằm chăm lo cho đời sống sức khỏe của cả cộng đồng đấy nhé.
Đúng là đại lý bảo hiểm của xã có khác. Bố nói cái gì là... TV ấy.
Ôi trời ơi, suốt ngày nghiên cứu
này, con này, TV. Anh chị phải nhớ, phải hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế học sinh.
Vâng.
Này nhé, mua bảo hiểm y tế học sinh ý, được nhà nước hỗ trợ 30%. Khi ốm đau ấy, nằm viện ấy, chỉ phải thanh toán có 20% tổng chi phí, giảm được gánh nặng cho các gia đình, nhất là hộ khó khăn. Ngoài ra các cháu còn được khám sức khỏe đầu năm học này, tham gia các chương trình y tế học đường này, được sơ cấp cứu ban đầu nếu ốm đau hoặc gặp tai nạn ở trường đấy. Anh chị không biết à?
Bố ơi, tuyên truyền thì nói hay như thế, chứ ở quê mình đấy, ít người mua lắm, đặc biệt là cái bảo hiểm y tế học sinh. Đấy, nhà ông Khiêm, nhà ông Hoàng đấy, cũng có mua đâu.
Này, không biết ý, thì đừng có phát biểu linh tinh nhá. Quê mình tỷ lệ mua bảo hiểm y tế học sinh tới 95%. Chả nhẽ anh lại là một trong cái số những người kém nhận thức nhất ở địa phương à? Hả?
Thì con cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế học sinh là chăm lo sức khỏe cho các cháu. Nhưng cái thằng Long, thằng Lân nhà mình đấy, ông thấy đấy, đều học cấp 2 cả rồi. Nó đang tuổi ăn tuổi nhớn, đứa nào cũng cung cấp khỏe mạnh, bụ bẫm. Đấy, mấy năm vừa rồi con cũng mua bảo hiểm y tế liên tục cái này. Mà có đứa nào đâu ốm ngày nào đâu. Hóa ra mình là lãng phí, toàn đi nuôi mấy ông bảo hiểm.
Chán, thật sự là chán. Tôi thấy anh Thiện cận quá. Mình mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, vừa là để phòng cho con, vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách với cộng đồng.
Vâng.
Theo nguyên tắc ấy, người không bệnh cùng san sẻ gánh nặng với người có bệnh. Hôm nay ấy, con mình chưa ốm ấy, thì dồn cho người khác dùng. Đến khi ấy, chẳng may ấy, con mình cứ bị ốm ấy, thì lại được cả cộng đồng hỗ trợ. Mà anh chị có chắc chắn là sức khỏe của bạn trẻ ngày mai, tuần tới, hoặc là tháng tới, năm tới thì thế nào không?
Dạ, cái ấy thì...
Thì không chắc được chứ gì. Có thánh mới biết ốm đau, tai nạn, rủi ro nó đến lúc nào. Bởi thế tôi muốn anh chị phải mua ngay cái bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa trẻ ngay.
Chúng con cũng biết là bảo hiểm y tế rất quan trọng với bọn trẻ. Nhưng năm nay bảo hiểm y tế học sinh tăng lên tới 680.400 đồng một suất cơ.
Có phải ít tiền
đâu. Mà tiền công của hai vợ chồng con ấy chỉ đủ nộp các khoản thiết yếu thôi, nên đành phải tạm cắt cái bảo hiểm y tế học sinh bố ạ.
Này, tôi nói cho hai anh chị biết nhé. Cắt cái gì thì cắt, nhưng dứt khoát là không được cắt cái bảo hiểm y tế học sinh. Thôi được rồi, tôi tính.
Bố ơi, không cần đâu, bọn con tự lo được mà. Con hứa là con sẽ mua bổ sung ngay bảo hiểm y tế cho các cháu. Thôi, ông cứ yên tâm, ngày mai là lên với bác cả.
Này. Này, anh đừng có mà hứa lời hứa chú cuội đấy nhá.
Dạ, chú con nhớ rồi.
Nhớ đấy.
Ngày tháng trôi qua êm ả, ông Lành lên thành phố cũng gần được 2 tháng. Mải lo công việc làm ăn, nên cả anh chị Lý Loan chẳng ai còn nhớ đến lời hứa mua bảo hiểm y tế học sinh cho con. Cho đến một hôm, tai ương rủi ro bất ngờ ập xuống gia đình khi thằng Lân, đứa con thứ hai của anh chị đang học lớp 6, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được bệnh viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật kịp thời nên cháu Lân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Mừng vì sức khỏe của con tiến triển nhanh, nhưng trong lòng anh Lý, chị Loan lại canh cánh nỗi lo viện phí.
Thôi, anh về nghỉ đi, để em ở lại với con.
Tôi không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Cơm mà về nhà thì bây giờ cũng có ngủ được đâu.
Thế tối qua anh gặp bác sĩ trưởng khoa, có thông tin gì mới không?
Về sức khỏe của thằng Lân thì ok rồi, vết mổ ổn định, phục hồi nhanh. Nếu không có gì bất thường thì mấy ngày nữa bệnh viện người ta cho về nhà để điều trị ngoại trú. Duy chỉ có cái tiền viện phí là hơi choáng mình ạ.
Thế hết bao nhiêu hả anh?
Tất tần tật các khoản chi phí, phẫu thuật nẹp vít, rồi là thuốc thang giường bệnh này nọ là cũng ngót nghét gần chục triệu.
Ôi trời, sao cao thế? Lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ?
Đấy, tại cái thằng Lân nhà mình không có bảo hiểm y tế, nên bác sĩ nói là nếu có thẻ bảo hiểm thì chỉ mất là 20% tổng chi phí thôi, nên cỡ khoảng 2 triệu. Thế bây giờ...
Ôi trời ơi.
Đèn quá.
Đúng là vợ chồng mình tham bát bỏ mâm, tiết kiệm được 1 triệu bạc, để rồi mất cả chục triệu. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.
Thôi, tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Âu thì cũng là cái bài học kinh nghiệm, mà cũng tại anh cố chấp, không nghe lời ông nội ấy giờ.
Vấn đề là đào đâu ra cái số tiền vào cái thời điểm này mới là quan trọng.
Thôi thì bây giờ em về, chịu khó chạy sang bên chỗ bà ngoại ấy, hỏi các bác các gì, vay tạm đến 5 triệu. Cộng với số tiền là đây, anh vừa được công ty thanh toán lương tháng trước đây này. Đấy, cũng là tạm ổn rồi.
Vâng, thì cũng chỉ còn cái cửa ấy thôi. Chứ cái thời buổi khó khăn này, biết vay ở đâu. Thế anh ở đây nhá, em về chạy tiền.
Ấy, khoan đã. Hình như là cô giáo chủ nhiệm của thằng Lân tôi nhớ là hôm nay có gọi điện thoại là hẹn vào thăm nó đấy. Thôi, mình ở lại một lát nữa đi. Mà, này, kia, hình như là cô ấy có phải không nhỉ? Mình xem nào.
Đúng rồi, cô Minh.
Đúng rồi.
Này, hình như là đang đi tìm phòng thằng Luân ấy. Cô Minh ơi, cháu đã ở đây cô ơi.
Chị Loan à. Ôi giời ơi, may quá, em chào anh chị.
Vâng,
em đang phải đi tìm phòng bệnh của cháu. Thế tình hình cháu Lân thế nào rồi anh chị? Để em vào em thăm cháu ạ.
Thôi, cô cứ ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Hiện giờ thì các bác sĩ đang đi thăm bệnh, có các phòng bệnh và làm thuốc cho các bệnh nhân. Nên phải một lát nữa cô mới vào thăm cháu được cô ạ.
Thế à anh, cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Chỉ mấy hôm nữa là được ra viện.
May quá.
Ôi trời ơi, nhưng tiếc quá cô ạ.
Tiếc sao hả chị?
Năm nay vợ chồng tôi không mua được bảo hiểm y tế cho các cháu. Nên bây giờ phải chịu viện phí cao ngất ngưởng cô ạ. Đang không biết tính tiền ở đâu đây.
Anh chị yên tâm đi, hôm nay ngoài việc thăm cháu, em còn có nhiệm vụ giải quyết nỗi lo ấy cho anh chị đây này. Đây, anh chị cầm lấy cái này.
Thế cái gì đây hả cô giáo?
Anh cứ mở ra xem đi ạ.
Thẻ bảo hiểm y tế này. Thế có nhầm lẫn gì ở đây không hả cô?
Anh đưa em xem nào.
Đây.
Họ tên Trần Duy Lân, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Đúng rồi.
Trần Duy Long. Ôi, đúng là thẻ của hai thằng nhà mình rồi anh ạ. Ôi, lại mới tinh đấy chứ. Thế này là thế nào hả cô giáo?
Thế nào là cô giáo?
Đây là quà của bác Lành gửi tặng hai cháu nội của đấy ạ.
Thế ạ.
Thế bố tôi gửi bao giờ mà sao lại gửi qua cô nhỉ? Chuyện này lạ thật đấy.
Lạ thật đấy.
Chắc anh chị không biết, bố em và bác Lành là bạn chiến đấu ngày xưa. Trước hôm lên thành phố, bác ghé qua chơi, hàn huyên tâm sự với bố em, vui lắm anh chị ạ.
Thế mà chả thấy bố tôi kể chuyện gì cả.
Biết em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lân, nên bác gửi tiền nhờ em mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu.
Cụ để bí mật thật đi.
Nhưng bác cũng dặn em giữ hộ thẻ, khi nào bác về sẽ lấy đưa cho anh chị đấy ạ. Hôm trước, nghe tin cháu bị tai nạn, bác gọi điện về bảo em chuyển thẻ để cho anh chị thanh toán cho cháu đấy.
Chắc là ông cụ không tin tôi đấy, nên mới nhờ cô đấy. Đấy, thiền thế, vừa nhắc đến ông nội là đã có điện thoại ngay cô ạ. Dạ, vâng, con đang nghe đây ạ. Dạ, cháu phục hồi tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện thôi ạ. Sao bố mua bảo hiểm y tế cho các cháu mà bố không cho con biết? Dạ, con biết rồi ạ. Vâng, thì con xin lỗi. Dạ, lần sau con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Dạ vâng, ở đây con xin nhắc lại ngay đây ạ. Bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm. Thế sáng mai bố về à? Dạ vâng ạ, con chào bố.
Bác nói gì với anh mà sao lại có cả thông điệp về bảo hiểm y tế thế?
ông lại vừa mắng tôi cô ạ. Là về cái tội là không mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu. Và bảo rằng việc nhờ cô mua bảo hiểm y tế là muốn cho anh chị bài học nhớ đời đấy cô ạ.
Đấy.
Cô thầm thúy lắm.
May ý, ông nhờ cô giáo. Chứ lúc ấy chúng tôi mà cầm tiền ý, thì chắc chắn đã tiêu vào cái việc khác rồi. Chứ cũng chẳng mua bảo hiểm y tế đâu. Vợ chồng mình sai rồi đấy.
Thì sai rồi.
Mai ấy phải thành khẩn xin lỗi ông nội đấy nhá.
Mình về chủ động đấy nhá.
Cô Minh, cô biết dạ. không? Cầm cái thẻ bảo hiểm y tế của các cháu, tôi như chút được cái gánh nặng đè chiếu trong lòng ấy cô ạ.
Vâng, may quá chị ạ.
Có ở hoàn cảnh này thì mới thực sự hiểu cái giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đúng là cổ để dành khi ốm, cô giáo nhỉ?
Thật là tuyệt vời. Bác Lành không chỉ cứu anh chị một bản thua trông thấy, mà còn giúp anh chị nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh đấy nhá.
Ông cụ còn hơn cả.
Chuẩn không cần chỉnh cô ạ. Phải nói, ông nội còn trên cả tuyệt vời ấy mình ạ.
Không, phải nói là ông nội hết nước chấm, cô giáo nhỉ?
Đúng rồi, ông nội hết nước chấm.
Các bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thôi, bây giờ mời cô giáo, chúng ta hãy cùng vào thăm cháu đi ạ.
Vâng ạ,
và mời cô.
Vâng ạ, mời cô.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, chiếm 25% dân số và gần 38% lực lượng lao động trong toàn tỉnh, đội ngũ thanh niên Yên Bái được coi là lực lượng xung kích trong mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế. Với tinh thần xung kích, lòng nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, thanh niên Yên Bái đã không ngừng sáng tạo khởi nghiệp, dần khẳng định vai trò và sức trẻ đối với sự phát triển chung của địa phương. Ghi nhận sau của phóng viên chuyên mục.
Nhận thấy tiềm năng thế mạnh của địa phương về phát triển nghề trồng, gieo ươm một số loại cây giống, đặc biệt là những loại cây có giá trị kinh tế cao. Năm 2021, thanh niên Trần Mạnh Tiến ở thôn 5 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn về tỉnh Hòa Bình mua hơn 10 vạn cành khôi nhung giống đưa về gieo ươm tại vườn ươm của gia đình. Nhờ chăm chỉ nghiên cứu tìm hiểu về quy trình kỹ thuật chăm sóc cây mà vườn ươm cây giống của anh phát triển tốt, đảm bảo các điều kiện để xuất bán ra thị trường. Anh Tiến chia sẻ.
Với cái cây khôi này thì do là trước đó chúng tôi đã được đi học tập huấn và được cán bộ phòng nông nghiệp huyện đã lên giúp đỡ, chỉ bảo chúng tôi để chúng tôi làm theo cái kỹ thuật trồng này thì tôi thấy là cũng khá là dễ, không có quá khó để mà trồng cái cây này. Và sau khi được tiếp cận được những cái kiến thức mà phòng chú ở bên phòng nông nghiệp trao đổi thì chúng tôi đã làm theo và khắc phục một số cái thiếu sót trước đó, và cái khôi hiện tại đang phát triển rất là tốt.
Là thanh niên nông thôn nhưng với khát vọng khởi nghiệp và lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình, anh Hoàng Văn Khương, thôn Bến Muỗm, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên đã lựa chọn nghề điêu khắc đá mỹ nghệ là hướng đi cho mình. Sau gần 10 năm gắn bó với nghề bằng đam mê và óc sáng tạo, những sản phẩm được anh Khương làm ra không chỉ đẹp, có tính thẩm mỹ cao, mà qua đôi bàn tay của anh, sản phẩm dường như được thổi thêm sức sống. Hiện tại, các sản phẩm điêu khắc của gia đình anh Khương được xuất bán đi nhiều tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh thành phía Nam, đem về cho gia đình anh lợi nhuận ổn định trên 20 triệu đồng một tháng. Anh Hoàng Văn Khương cho biết.
Từ thời gian trẻ đi học thì nhiều người rất yêu thích là vẽ tranh, nên là nghề vẽ tranh là ở trên giấy, nên là nhiều khi là ra ngoài đời, bắt đầu lớn lên người ta yêu thích những tác phẩm bằng tự tay mình chế tác ra, đục tạc ra. Thì là từ những lúc nhìn thấy những tượng Phật ở bên ngoài hoặc là những phong cảnh mà mình nghĩ ra là những cái cục đá phôi như thế này mà chế tác ra thì nó rất là nhiều cảm hứng cho mình để mình đục tạc. Rồi là bây giờ gọi là thị trường thì là có thể là nhiều người yêu thích nên là trôi chảy ra ngoài thị trường, nên là mình kiếm được thêm cái nguồn thu nhập ấy.
Thời gian qua, để hỗ trợ trang bị các kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp cho các học sinh, sinh viên khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, đồng thời tạo môi trường thuận tiện để các em hình thành cũng như hiện thực hóa cái ý tưởng dự án khởi nghiệp, góp phần tạo thêm việc làm sau khi ra trường. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái đã triển khai sâu rộng đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Đồng thời tổ chức sâu rộng cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp hàng năm tại các cơ sở đoàn. Qua đó đã giúp đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên mạnh dạn triển khai những ý tưởng của mình. Chị Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn Trấn Yên cho biết thêm.
Ngoài những cái chương trình dự án được hỗ trợ thì đoàn viên thanh niên của huyện Trấn Yên được tham gia các cái hội thi ý tưởng khởi nghiệp do tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức và do huyện đoàn Trấn Yên chúng tôi tổ chức. Thông qua các cái chương trình dự án đó thì cũng giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên trở nên mạnh bạo, tự tin hơn, phát triển cái kỹ năng trình bày các cái ý tưởng của mình trước đám đông. Thế và bên cạnh đó thì thông qua các cuộc thi thì các bạn cũng tìm được các cái nguồn lực hỗ trợ kết nối từ các cấp của cơ quan chính quyền cũng như là các nhà tài trợ để phát triển tốt hơn nữa ý tưởng khởi nghiệp của mình.
Hiện nay tỉnh Yên Bái có khoảng 300 tổ hợp tác, 35 hợp tác xã do thanh niên làm nòng cốt, 28 doanh nghiệp trẻ được thành lập đi vào hoạt động với trên 1.500 đoàn viên thanh niên tham gia. Các mô hình khởi nghiệp phát triển kinh tế của thanh niên đã góp phần quan trọng chuyển đổi phương thức sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên đã khai thác hiệu quả thế mạnh của địa phương, xây dựng phát triển thành những hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Đặc biệt có những mô hình của thanh niên là những bạn trẻ vùng dân tộc thiểu số, mặc dù điều kiện hết sức khó khăn, nhưng bằng ý chí và nghị lực đã nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Để có được kết quả đáng mừng trên, thì bên cạnh việc nỗ lực phấn đấu cũng như tinh thần sáng tạo của bản thân mỗi đoàn viên thanh niên, còn có sự đóng góp rất lớn của các tổ chức đoàn, hội, cùng sự đồng hành của Sở Khoa Công nghệ trong việc hỗ trợ kỹ thuật, trang bị kiến thức thực tế cho các bạn thanh niên. Qua những hoạt động đó đã khắc họa rõ nét lớp thanh niên có tinh thần xung kích tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã hội. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh đoàn Yên Bái đã phối hợp với các tổ chức liên quan định hướng nghề nghiệp miễn phí cho hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên, tổ chức rộng rãi các hoạt động hướng nghiệp cho thanh niên, nhất là khu vực nông thôn và trường học, giúp thanh niên có nhận thức đúng về lao động và nghề nghiệp. Anh Đinh Mậu Trường, Phó Bí thư huyện đoàn Lục Yên nói.
Qua sự chỉ đạo của tỉnh đoàn Yên Bái và Ban thường vụ huyện đoàn Lục Yên, Ban chấp hành đoàn huyện Lục Yên và đối với ủy ban và đảng ủy các xã thị trấn, thì lúc nào cũng quan tâm đến các phong trào khởi nghiệp của thanh niên. Và qua rất nhiều quá trình được hưởng lợi ích từ việc vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội của huyện và tỉnh đoàn thì hiện tại phong trào khởi nghiệp thanh niên huyện Lục Yên ngày càng được nâng cao. Qua các năm gần đây về số liệu thống kê thì các hợp tác xã được thành lập và các mô hình kinh doanh phát triển kinh tế giỏi ngày càng nâng lên. Như trong năm nay từ đầu năm đến bây giờ thì hiện tại huyện đoàn Lục Yên đã thành lập một hợp tác xã phát triển du lịch tại xã Lâm Thượng. Và trong giai đoạn tới thì trong năm nay thì sẽ tiếp tục rà soát và giúp đỡ các mô hình thanh niên khởi nghiệp và thành lập thêm 3 đến 4 hợp tác xã nữa để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch mà huyện ủy và tỉnh đoàn giao phó.
Thanh niên khởi nghiệp trước tiên phải từ chính thanh niên, nhưng để thanh niên khởi nghiệp thành công thì cần có sự tiếp lửa. Chính vì sự cần thiết đó mà thời gian qua, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái đã cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả phong trào Tuổi trẻ Yên Bái tham gia xây dựng nông thôn mới, gắn với triển khai sâu rộng cuộc vận động thanh niên giúp nhau làm kinh tế, phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên. Đây chính là môi trường để khơi dậy, phát huy tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ. Anh Đồng Mạnh Linh, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua thì có thể nói làn sóng khởi nghiệp trên cả nước nói chung cũng như là cái phong trào khởi nghiệp lập nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì cũng đang diễn ra rất là sôi nổi và mạnh mẽ. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh cái sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa công nghệ 4.0, rất là nhiều bạn trẻ cũng đã mạnh dạn tự tin cũng như là tận dụng những cái ưu thế của thời đại số để phát triển các ý tưởng cũng như là thành lập các cái mô hình, các cái dự án khởi nghiệp của mình. Về phía tỉnh Yên Bái thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh để ban hành 2 đề án về hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên khởi nghiệp Yên Bái giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2022-2025. Và thông qua đề án thì các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên sẽ được tư vấn, hỗ trợ các cái kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, cũng như là hỗ trợ về việc thành lập các cái hợp tác xã, các cái doanh nghiệp, tổ hợp tác do thanh niên làm chủ, cũng như là kết nối các cái nguồn lực, nguồn vốn bên ngoài để mở rộng các cái quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Tuổi trẻ có ước mơ, tuổi trẻ dám hành động, dám nghĩ, dám làm. Đó chính là cái gốc để thanh niên vươn lên khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công bằng chính tài năng, trí tuệ và bản lĩnh của mình.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp của toàn xã hội. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.